Thưa ông bà mục sư quản nhiệm, kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em, một lần nữa tôi rất vui có dịp được về thăm gia đình bên vợ của tôi ở tại Paris và có dịp buổi chiều hôm nay được đến đây để cùng với quý ông bà anh chị em trong sự thờ phượng Chúa và được chia sẻ lời Chúa với quý vị. Đối với tôi, Hội Thánh Paris rất là gần gũi đối với tôi. Tôi nhớ năm đầu tiên khi tôi đến Paris hơn 20 năm về trước, gặp một số quý ông bà anh chị em và sau đó nhiều năm trở về đây và mỗi lần trở về lại Paris thì có dịp được hầu việc Chúa với quý vị. Thật là phước hạnh. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta cùng suy gẫm với nhau một chủ đề mà quý vị cũng đã thấy ở trên màn ảnh. Tin lành phải được rao giảng. Tại sao tin lành phải được rao giảng? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em trong buổi chiều hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa chung với nhau qua chủ đề này, một lần nữa chúng ta cùng đến với Chúa. Tôi xin được cầu nguyện để xin sự soi dẫn của Chúa và xin lời của Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta trong thời giờ này. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Cha từ ái, Chúa yêu thương của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về những ơn lành mà Chúa đã ban cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa tình yêu thương của Ngài đối với chúng con thật lớn lao. Chúng con biết rằng Ngài yêu thương chúng con đến nỗi đã ban chính con một của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu đã bước vào thế gian ở giữa chúng con, rồi Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, hy sinh để cứu chuộc, đem lại sự tha thứ, sự cứu rỗi cho chúng con. Đó là phúc âm, đó là tin lành của Chúa. Và Ngài không những cứu chúng con, đem chúng con từ địa vị hư mất, được trở nên làm con cái của Chúa, nhưng Ngài muốn chúng con cũng chia sẻ tình yêu của Chúa cho những thân hữu, những người chung quanh chúng con, để họ cũng biết đến tình yêu của Chúa, để được sự tha tội, sự cứu rỗi. Nên buổi chiều hôm nay chúng con cùng suy gẫm lời của Chúa, để chúng con thấy rõ được sự quan trọng của sự chia sẻ phúc âm là thế nào. Giờ này xin Chúa cắt khỏi lòng của ý tưởng chúng con những điều nào không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa dùng chính lời của Ngài giúp đỡ cho chính mình con và hết thảy mỗi chúng con. Nguyện xin những điều mà con chia sẻ trong buổi chiều hôm nay được đẹp lòng Chúa và đem lại sự khích lệ cho hội thánh của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tin lành phải được rao giảng. Khi chúng ta nói tin lành phải được rao giảng thì trước hết chúng ta hiểu thế nào là tin lành và sự rao giảng thế nào là rao giảng. Buổi chiều hôm nay tôi không có trình bày với quý ông bạn chị em tin lành là một tôn giáo. Tôi cũng không trình bày với quý vị tin lành là một tổ chức để khi chúng ta đi ra và chúng ta kêu gọi người ta theo một tôn giáo hay là theo một tổ chức. Nhưng buổi chiều hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị cái chủ đề tin lành, phúc âm. Đó là tình yêu, đó là sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho nhân loại. Quý vị nhớ rằng khi Chúa Giêsu chúng ta giáng sinh thì các thiên sứ đã nói thế nào với các gã chăn chiên? Này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Tin lành mà thiên sứ rao báo cho các gã chăn chiên và tin lành mà thiên sứ rao báo cho các chăn chiên để công bố cho tất cả mọi người, đó là đấng cứu thế Chúa Giêsu Christ bước vào đời ứng nghiệm những lời tiên tri mà nhiều tiên tri đã dự ngôn nhiều năm về trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Rồi chúng ta thấy rằng tin lành mà thiên sứ đã nói ở tại đây chính là phúc âm, là điều mà Chúa Giêsu đã làm cho mỗi chúng ta ở trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã chịu chết cho những kẻ có tội. Và chúng ta ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 10, một chị em của chúng ta đã đọc trong buổi chiều hôm nay, chúng ta thấy rằng đã diễn tả thế nào là tin lành của Đức Chúa Trời. Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi được cứu. Tin lành hay là phúc âm có nghĩa là nhân loại của chúng ta đi trong sự tối tăm. Chúng ta ở dưới án sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vì các tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không tự giải cứu mình được. Chúng ta không tự đem lại sự cứu rỗi cho chính mình. Thì Đức Chúa Trời bởi ân điển, bởi tình yêu, Ngài ban Chúa cứu thế Giê-xu. Và Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá, để huyết vô tội của Ngài đã đổ ra. Bởi dòng huyết đó chúng ta được tha thứ, chúng ta cứu chuộc. Và Ngài đã từ cái chết sống lại một cách khải hoàn. Đó là tin lành, đó là phúc âm, đó là điều mà chúng ta rao giảng. Và khi chúng ta nói là chúng ta giảng phúc âm, có một số người hiểu rằng khi giảng phúc âm, đó là trách nhiệm của các mục sư, của các giáo sĩ, của những người được Chúa kêu gọi đặc biệt để làm cái mục vụ đó. Nhưng mà tôi muốn, cái điều mà tôi muốn thưa với quý ông bạn chị em trong buổi chiều hôm nay, sự rao giảng tin lành, đây không phải là một cái mệnh lệnh, một sứ điệp cho các mục sư, cho các truyền đạo, cho các giáo sĩ, mà đây là một cái mệnh lệnh, một cái sứ điệp mà Chúa muốn mỗi chúng ta là con cái của Chúa phải thực hiện cái điều đó. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa được phát triển, được lớn lên không phải bởi các mục sư rao giảng, mà bởi các con cái của Chúa mạnh mẽ làm chứng về Chúa, và làm chứng qua môi miệng, và làm chứng qua cách sống của mình. Roma đoạn 10 đã nói một cách hết sức là rõ ràng, đã khẳng định rằng làm sao người ta có thể nghe khi không ai rao giảng. Mà không ai rao giảng thì làm sao người ta có thể biết, và người ta không biết thì làm sao người ta có thể tin, và người ta không tin thì người ta làm sao có thể được sự cứu rỗi được. Và đó là mệnh lệnh mà chúng ta mỗi con cái của Chúa phải có trách nhiệm trong sự rao truyền phúc âm của Chúa. Bây giờ tôi muốn mời quý vị chúng ta đi vào chi tiết hơn. Buổi chiều hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị trong 3 phần. Thứ nhất, chúng ta để hiểu về ý nghĩa của tin lành là phúc âm. Đó là tình yêu thương, điều mà Chúa Giê-xu đã làm, đã chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. Chúng ta đưa người ta đến với Chúa là đưa đến cái mối liên hệ với Chúa để được sự tha thứ, để được sự cứu chuộc. Không phải chúng ta rao truyền tin lành là rao truyền một tôn giáo, một tổ chức, nhưng mà chúng ta giới thiệu một con đường cứu rỗi, một cái mối liên hệ giữa những tội nhân với đấng tạo hóa của mình, với cứu Chúa của mình là cứu Chúa Giê-xu Christ. Nơi tin lành phải được rao giảng, phải được trình bày, phải được phổ biến vì 3 lý do sau đây. Lý do thứ nhất, vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi kẻ tin. Ở trong Roma đoạn 1 câu 16 và câu thứ 17 thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đã khẳng định và đã nói một cách rõ ràng. Thật vậy, tôi không hổ thẹn vì tin lành của Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi kẻ tin có nghĩa như thế nào? Thứ nhất, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời là đấng công bình, và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả vũ trụ này và tạo dựng con người của chúng ta. Nhưng khi tổ phụ chúng ta phạm tội, Kinh Thánh là bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Vì vậy, chúng ta nhìn vào con người, chúng ta thấy được cái điều gì? Chúng ta thấy được cái sự thất vọng. Chúng ta thấy được một cái gánh nặng. Chúng ta thấy một cái điều mà chúng ta không thể tự giải quyết được. Đó là một gánh nặng của tội lỗi. Ngày hôm nay có nhiều người thì nghĩ rằng nói về tội lỗi thì không một ai có thể nói rằng mình hoàn toàn cả. Nhưng mà có nhiều người nghĩ mình giải quyết vấn đề tội lỗi một cách khác. Có người thì nghĩ rằng mình ăn chay, ép xác, làm lành, lánh dữ, thế này thế khác. Nhưng mà lời của Chúa nó thế nào? Sự cố gắng của con người cũng giống như một miếng giấy rách trước mặt đấng tạo hóa mà thôi. Nói một cách khác, chúng ta bất lực, chúng ta tuyệt vọng trong vấn đề tội lỗi của mình. Chúng ta không giải quyết được vấn đề đó. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ sự công bình của Ngài vì các Ngài đã thánh khiết để giải quyết vấn đề tội lỗi, phải có một sinh tế để chuộc tội và để được sự tha thứ. Và chúng ta thấy rằng bởi quyền phép của Đức Chúa Trời Ngài làm thế nào? Bởi quyền phép, bởi ân điển, Ngài ban trên con một của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Là đấng thánh khiết, là Đức Chúa Trời trở thành người ở giữa chúng ta, rồi Ngài đã vì tội lỗi của hết thảy chúng ta Ngài chịu chết trên thập tự giá. Tiên tri Esai 600 năm, hơn 600 năm về trước đã dự đoán, đã nói trước về cái sự việc đó. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy quyền phép, vì đây là cả một cái chương trình của Đức Chúa Trời. Cái sự giáng thế của Chúa, sự hy sinh của Chúa không phải là một việc tình cờ, một việc ngẫu nhiên, mà là một chương trình của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nói đến chương trình của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy được quyền phép của Ngài vận hành trên tất cả cái điều đó. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi kẻ tin. Nói một cách khác, hãy ai tin nhận Ngài, chúng ta được sự tha thứ, chúng ta được sự cứu chuộc. Có người nói rằng tại sao dễ dàng như vậy? Tại sao tôi là một người tội lỗi, tôi thế này thế khác, mà tại sao tôi chỉ đặt cái niềm tin của tôi nơi Chúa thì tôi được tha thứ một cách trọn vẹn? Kính thưa các bạn chị em, bởi vì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài và sự công bình của Ngài, tất cả sự khôn ngoan của Ngài được bày tỏ thể hiện qua sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói thế nào ở trong câu thứ 17 của đoạn Roma đoạn 1 nữa. Bởi đức tin để được cứu rỗi, không phải bởi việc làm. Chúng ta thấy rằng tất cả tôn giáo trên đời này thì bảo rằng chúng ta phải làm cái việc này, chúng ta phải làm cái việc nọ, chúng ta phải làm cái việc kia. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói thế nào? Bởi đức tin. Đức tin là thế nào? Chúng ta đang lạy Chúa, con là người bất lực, con là người có tội, con không làm gì được, mà Chúa Giêsu Christ đã làm điều đó cho con trên thập tự giá. Roma đoạn 10 đã xác định cái điều đó. Nếu miệng ngươi xưng Chúa và lòng ngươi tin Chúa chết vì tội lỗi của mình, Chúa đã sống lại một cách khải hoàn, chúng ta được sự tha thứ, chúng ta được cứu chuộc. Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để được trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta thấy rằng đây là quyền phép của Đức Chúa Trời vì sự công bình của Ngài, bởi ân điển của Ngài. Nhưng mà chúng ta bởi đức tin thì chúng ta nhận được cái điều đó. Ông Phaolô cũng đã có một thời kỳ ông tin vào luật pháp, ông tin vào sự công bình của con người. Nhưng mà khi ông gặp được Chúa và khi ông đã biết được Chúa thì ông Phaolô nói thế nào? Ông Phaolô đã biết rằng ông được cứu không phải bởi việc làm, bởi luật pháp, bởi những cái đòi hỏi của con người, mà bằng là bởi đức tin ở nơi Chúa. Nên chính ông Phaolô nói thật vậy, tôi không hổ thẹn vì tin lành của Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 15 câu thứ 20 thì ông Phaolô thế nào? Không những ông không hổ thẹn về tin lành mà ông mạnh mẽ rao truyền về tin lành, vì ông biết rằng đây là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Chính ông Phaolô đã rằng tôi sẵn sàng, tôi được lấy làm vinh mà rao giảng tin lành ở nơi chưa được rao giảng, ở trong Roma đoạn 15 câu thứ 20. Tại sao sứ đồ Phaolô tôi lấy làm vinh dự để mà giảng tin lành ở những nơi chưa được rao giảng? Quý ông bạn chị em biết rằng khi chúng ta đi rao giảng tin lành, mà chúng ta đi đến một nơi nào mà tin lành đã được rao giảng, hoặc tôi đến tại Paris này để mà giảng tin lành, có hội thánh của Chúa, có nơi ở, tôi được sự quý mến, phải không? Nhưng mà nếu tôi đến một nơi nào tin lành của Chúa chưa được rao giảng thì thế nào? Gặp khó khăn lắm, có thể bắt bớ. Và chính sứ đồ Phaolô, đời sống sứ đồ Phaolô và chức vụ sứ đồ Phaolô, chúng ta đã thấy được cái điều đó. Chính năm đó là ông bị đánh đập, ông bị tù tội, ông bị tất cả mọi sự, nhưng mà ông lấy làm vinh dự để rao giảng tin lành của Đấng Christ. Tại sao? Vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để đem lại sự cứu rỗi cho con người. Không có một cách khác, không có một đường khác. Dưới trời này chẳng có danh nào, chẳng có đấng nào, chẳng có một nơi nào để chúng ta nhờ đó mà được sự tha tội, mà được sự cứu rỗi. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 đã khẳng định cái điều đó. Thế thì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, và chúng ta là con của Chúa, chúng ta biết điều đó, chúng ta phải rao truyền, phải rao giảng. Và chúng ta biết rằng tin lành được rao giảng trong ơn quyền của Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 thế nào? Khi các ngươi nhận lãnh quyền phép, phải không? Thì hãy làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Khi các ngươi nhận lấy quyền phép, cái sự chia sẻ tin lành của chúng ta có ơn của Chúa, chúng ta có quyền phép của Chúa. Chúng ta không cậy sự khôn ngoan của mình. Ngày hôm nay chúng ta không thay đổi đời sống một người nào hay là thế giới này bởi sức riêng của chúng ta, bởi sự khôn ngoan của chúng ta, mà bởi năng quyền của Chúa. Và Chúa hứa với chúng ta điều đó. Chúa hứa Chúa ở với chúng ta, Chúa thêm sức cho chúng ta, Thánh Linh của Chúa làm việc và biến đổi một người trở lại tin nhận Chúa. Có nhiều người chúng ta đi rao truyền danh của Chúa, chúng ta truyền giáo cho họ, chúng ta nghĩ rằng họ không thể nào tin Chúa được, nhưng mà họ là trở nên những môn đồ, những tín đồ của Chúa. Vì tin lành của Đức Chúa Trời có quyền phép ở trong đó. Quý vị thấy rằng Chúa có 11 môn đồ. Chúa nói với họ thế nào? Tin lành này sẽ được rao truyền khắp thế giới. Đó là một công việc không thể nào thực hiện được với sức của con người. Nhưng rồi chúng ta nhìn thấy rằng tin lành thế nào? Ngày hôm nay đã có cả tỷ tỷ người trên thế giới được nghe tin lành của Chúa, mặc dầu rằng trong hội thánh đầu tiên trong thế kỷ thứ nhất, hội thánh gặp bắc bớ, gặp khó khăn, tất cả mọi sự. Nhưng mà tin lành của Chúa được phát triển, vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi kẻ tin. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn thưa với quý vị là tin lành phải được rao giảng là gì? Vì rao giảng tin lành là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết vì cái tội lỗi của chúng ta, sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá để đem chúng ta từ địa vị hư mất, tội nhân, để trở nên làm con cái của Chúa. Chúa của chúng ta đã sống lại một cách khải hoàn. Một ngày trong tương lai chúng ta sẽ gặp Chúa của chúng ta nơi thiên quốc. Và Chúa của ta nói thế nào? Mắc 16 câu thứ 15 đó. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đó là mệnh lệnh mà Chúa Giê-xu ban cho các môn đệ của Ngài sau khi Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá, đã sống lại một cách khải hoàn. Chúa bảo các môn đệ của Chúa về điều đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 đến câu 20 thì Chúa nói thế nào? Hãy đi và dạy dỗ muôn dân, phải làm phép báp têm cho họ, phải dạy họ mọi điều ta truyền cho các ngươi. Hãy đi khắp muôn dân. Và Chúa nói với họ thế nào? Ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Đó là những mệnh lệnh mà Chúa ban cho môn đệ của Chúa sau khi Chúa từ kẻ chết sống lại một cách khải hoàn. Thế thì chúng ta nhìn thấy rằng rao giảng tin lành là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu cứu Chúa của chúng ta. Và chúng ta là con dân của Chúa thì thế nào? Chúng ta phải vâng phục. Chúng ta phải vâng lời. Chúng ta phải vâng phục Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý vị nhìn lại đời sống của mình, làm thế nào quý vị biết Chúa? Có một số người, tôi sinh ra trong gia đình tin kính Chúa, cảm ơn Chúa, đó là một sự phước hạnh. Nhưng mà có nhiều người chúng ta được biết Chúa là vì cớ một người nào đó. Họ hy sinh, họ nhẫn nại, họ chia sẻ phúc âm cho chúng ta. Tôi có một người bạn, trước kia tôi học ở Chủ viện Thần Học Viện, tiến sĩ John C. Wickham. Ông nói với tôi rằng, ông nói với cả lớp rằng ông đã được lúc trước có một người, một giáo sĩ tới làm chứng về Chúa cho ông. Ông khó chịu lắm. Ông muốn tìm đủ một cách để có thể là đuổi người này, để đừng có người này có làm phiền mình. Khi ông giáo sĩ này tới và gõ cửa phòng của ông để làm chứng về Chúa, ông bực lắm. Nhưng rõ ràng, nhưng mà không sao, có lẽ mình sẽ nói chuyện, mình sẽ tìm cách để bắt bí, mình sẽ làm khó ông này. Và ông liên tục nhiều lần như vậy, và cuối cùng thế nào? Quyền năng của Chúa đã bắt phục ông và ông đã trở lại tin nhận Chúa. Và bây giờ ông nói là ông cảm ơn Chúa, cái người kia họ họ nhẫn nại, họ không có từ bỏ, họ không có give up đó, tức là bỏ đó. Vì vậy mà ông đã được biết Chúa và hôm nay ông trở nên một người giảng tin lành. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải vâng phục. Đó là một mệnh lệnh của Chúa cho con dân của Chúa. Chúng ta nhìn thấy rằng hội thánh đầu tiên vâng phục Chúa. Trong công vụ các sứ đồ chúng ta đã nhìn thấy đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6 đó. Đến đoạn thứ 7 thì chúng ta thấy rằng Ê Tiên đã bị ném đá vì cái ông rao giảng tin lành. Hội thánh đầu tiên vâng phục Chúa. Họ mạnh mẽ rao truyền về tình yêu của Chúa. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu thứ 29 đã ghi lại thế nào? Khi các sứ đồ, các môn đồ họ đi ra rao truyền về Chúa, họ gặp bắc bớ, họ gặp khó khăn, họ gặp bị cấm đoán. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-e-rơ nói thế nào? Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Hay nói một cách khác, họ chịu, họ chấp nhận những sự khó khăn. Họ chấp nhận tất cả những điều đó. Tại sao? Vì họ thương yêu những linh hồn đã hư mất. Họ muốn chia sẻ phúc âm của Chúa. Họ muốn tình yêu của Chúa được rao giảng để những người hư mất có cơ hội được nghe, được biết, được để tin nhận Chúa. Nếu chúng ta không rao giảng, làm sao họ nghe được? Nếu họ không nghe, làm sao họ tin được? Mà nếu họ không tin, làm sao họ kêu cầu? Và nếu họ không kêu cầu, thì làm sao họ được cứu? Nhiều câu chuyện đã ghi lại rất là cảm động. Như trong vào thế kỷ thứ 2, thì mục sư Polycarp, một mục sư đã giảng lời của Chúa và gặp nhiều sự bắt bớ bởi chính quyền La Mã thời bấy giờ. Chính quyền La Mã nói với mục sư Polycarp như thế này:
Nếu ông không chấm dứt sự giảng tin lành của ông, tôi lấy đi tất cả của cải của ông.
Ông là nếu các ông muốn lấy thì cứ lấy hết đi. Đức Chúa Trời đã tiếp trợ cho tôi, Chúa sẽ tiếp trợ cho tôi.
Sau đó họ không làm được cái điều đó thì họ thế nào? Họ hành hạ, họ nói rằng chúng tôi sẽ hành hạ ông, chúng tôi sẽ đánh đập ông, chúng tôi sẽ bắt bớ ông.
Ông được cứ hành hạ đi, cứ làm đi. Vì nếu các ông làm như vậy thì tôi được dự phần vào sự thương khó của Chúa tôi là cứu Chúa Giêsu Christ. Cuối cùng họ không làm gì được. Họ nói bây giờ chúng ta sẽ giết ông. Thì ông nói ồ, sống là sống cho Christ và chết là chết cho Chúa. Và đó là một sự tuyệt vời để bước đi với Chúa. Và cuối cùng họ đã giết mục sư Polycarp. Nhưng mà ông không thể nào không rao giảng tin lành của Chúa được.
Nhưng có lẽ quý vị nói rằng ồ, đây là câu chuyện của thế kỷ thứ hai. Còn ngày hôm nay thì thế nào?
Tôi đi truyền giáo, tôi đi hầu việc Chúa nhiều nơi, tôi nghe nhiều câu chuyện cảm động lắm.
Có người khi gặp bắt bớ khó khăn thì nói rằng ồ, tôi tiếp nhận Chúa bằng tấm lòng của tôi, không phải bằng đôi tay của tôi. Nếu tôi tiếp nhận Chúa bằng đôi tay của tôi có thể bỏ Chúa, nhưng tôi tiếp nhận Chúa bằng tấm lòng của tôi, tôi có thể chết để hy sinh, nhưng tôi không thể nào có thể chối Chúa của tôi được.
Ở tại Trung Quốc cũng có một câu chuyện cảm động. Có một mục sư tại Trung Quốc, ông bị gặp nhiều sự khó khăn. Họ không cho ông giảng tin lành của Chúa, ông vẫn tiếp tục rao giảng tin lành. Cuối cùng họ bắt ông bà và giam vào ở trong ngục. Họ nói rằng khi nào ông bà chấm dứt và không giảng tin lành nữa thì khi đó chúng tôi sẽ thả ông bà ra. Nhưng mà ông bà đã không, tôi không thể nào không rao giảng tin lành của Đấng Christ được. Và cuối cùng thì ông bà vẫn ở tù.
Ông bà có thể liên hệ với nhau qua tiếng hát. Khi ông hát, bà bên kia bà hát lại. Một ngày kia thì trong tù đó ông hát những bản thánh ca, nhưng mà ông không nghe tiếng hát ở bên cái tù bên cạnh nữa. Ông biết rằng bà đã qua đời để chết ở trong tù. Người ta có thể chết, người ta có thể hy sinh mạng sống của mình vì cớ tin lành của Đấng Christ, nhưng mà người ta không thể nào không rao giảng tin lành của Chúa được.
Hội thánh đầu tiên vâng phục Chúa. Thế thì chúng ta thấy rằng cái sự rao giảng tin lành là mệnh lệnh của Chúa Giêsu, là của cứu Chúa của chúng ta, và chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải vâng phục Chúa. Chúa nói với chúng ta thế nào? Các ngươi là muối của đất, các ngươi là ngọn đằng của thế gian. Chúng ta là con cái của Chúa thì muối phải có vị mặn, và ngọn đằng thì sẽ luôn luôn có ánh sáng trong bất cứ nơi nào, trong bất cứ lúc nào và nơi nào Chúa đặt để chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô rằng, tôi rất lấy làm khốn khổ nếu tôi không rao giảng tin lành. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu thứ 16, sứ đồ Phao-lô đã nói lên cái điều đó. Thế thì chúng ta rao giảng tin lành phải được rao giảng, vì cái tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Chúng ta phải rao giảng tin lành, vì tin lành, rao giảng tin lành là mệnh lệnh của Chúa Giêsu, cứu Chúa của chúng ta. Bây giờ cái điểm thứ ba là gì? Chúng ta rao giảng tin lành vì sự rao giảng tin lành là một trong những điều đòi hỏi cho sự tái lâm của Chúa. Chúng ta nói như Chúa nói thế nào ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Đoạn 24 thì Chúa nói về sự quỷ phá của thành Jerusalem, và Chúa nói tin lành phải được phổ biến khi những sự việc đó xảy ra vân vân. Nhưng mà câu kinh thánh này cũng có một cái ý nghĩa nữa, đó là Chúa muốn chúng ta rao giảng tin lành thì khi đó Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu thứ 14 nói thế nào? Tin lành này về nước của Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tất cả chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta trông đợi sự tái lâm của Chúa, sự đến của Chúa, phải không? Hãy rao giảng tin lành. Đây là một trong những điều mà chúng ta phải làm trước khi Chúa của chúng ta trở lại. Tại sao tin lành phải được rao giảng trước khi Chúa của chúng ta trở lại? Trong Gian đoạn 3 câu 16 chúng ta đã quen biết của Kinh Thánh đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Chúa muốn mọi người được cứu, Chúa muốn mọi người được sự tha thứ, Chúa muốn mọi người được biết Chúa. Trong Phi-e-rơ thứ 2 sứ đồ đoạn 3 câu 9, sứ đồ Phi-e-rơ nói thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chúa muốn mọi người được sự tha tội, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Vì cái sự hình phạt của tội lỗi là kinh khiếp. Mặc thanh lê tên nó thế nào? Trước khi con người lên thiên đàng, hãy cho họ bước qua địa ngục một lần để họ thấy sự kinh khiếp của quả ngục là thế nào. Đức Chúa Trời đấng yêu thương, Đức Chúa Trời đấng nhân từ, Ngài muốn mọi người được cứu. Nhưng mà con người phải thế nào? Phải tiếp nhận bởi đức tin. Chúa thương tất cả mọi người, Chúa muốn chúng ta được sự tha thứ, nhưng chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải tin nhận Ngài. Ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy, với lòng nhân từ của Chúa, trước khi Chúa trở lại, Chúa muốn tin lành này phải được rao giảng khắp mọi nơi, và ai là người sẽ làm việc đó? Hễ thải mũi chúng ta, quý vị, chính mình tôi và tất cả những con dân của Chúa. Chúng ta mới soạn một bài học để giúp đỡ cho những con dân của Chúa, để khích lệ họ trong cái sự rao truyền đạo của Chúa. Và trong đó có bốn cái động tác mà để khích lệ cho con dân Chúa phải rao truyền tin lành. Đó là tiếng kêu từ âm phủ ở trong Luca đoạn 16. Một người giàu khi qua đời và đi vào trong sự đau thương đó, hãy kêu Lazarus hãy trở về nói với gia đình của mình, để họ biết Chúa, họ tin Chúa, để họ đừng đến nơi mà đau đớn như thế này. Rồi tiếng kêu từ thiên thượng, đó là Chúa. Chúa bảo hãy đi, hãy rao truyền tin lành, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành một cho mọi người. Tiếng kêu từ bên ngoài, những người Macedon kêu hãy đến đây, đem tin lành, hãy truyền giáo cho họ. Và tiếng kêu từ trong lòng của chúng ta, như sứ đồ Phaolô đã nói, thật là khốn khó cho tôi nếu tôi không rao giảng tin lành của Chúa. Nên buổi chiều hôm nay tôi muốn trình bày cái điều này, vì tôi biết rằng ở tại Paris này nói riêng, tại nước Pháp nói chung và tại toàn thế giới nói chung, biết bao nhiêu những người Việt Nam của chúng ta vẫn còn ở trong quyền lực của sự tối tăm, ở trong xa cách Chúa. Họ đang đi vào trong con đường của sự hình phạt, con đường của sự hư mất. Họ cần tin lành cứu rỗi của Chúa. Quý vị và tôi là những người đã biết Chúa, biết tình yêu của Chúa, đã kinh nghiệm được sự phước hạnh của sự tin nhận Chúa. Chúng ta có trách nhiệm hãy rao truyền tin lành. Bàn chân của những kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Rao truyền tin lành là một việc không phải dễ, khó khăn. Nhưng mà khi tâm quyết định chúng ta làm cái điều đó, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhờ ơn sức của Chúa, thì Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Chúa sẽ cho chúng ta có ơn, có sức để chúng ta rao truyền danh của Chúa. Tôi tin rằng Hội Thánh Chúa ở đây sẽ có nhiều người được biết Chúa, tin nhận Chúa, nên mỗi con của Chúa đem về với Chúa 3 người, 4 người, 5 người, 7 người. Có nhiều khi chúng ta không nói được, chúng ta mời họ đến nhà thờ. Nếu chúng ta không làm được, chúng ta tặng họ những cuốn sách giúp cho họ có cơ hội được nghe. Nếu họ không nghe, làm sao họ biết? Nếu họ không biết, làm sao họ tin? Và nếu họ không tin, làm sao họ kêu cầu được? Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho quý vị, để chúng ta thấy được cái sự rao truyền tin lành là một việc quan trọng, là một sự phước hạnh, là một điều mà tất cả chúng ta phải làm, phải rao giảng tin lành của Đấng Christ. Amen.